kiềm chế những lời nói gay gắt lại. Vì cái người mà ta giao tiếp đó, khi không phải là người đệ tử ta, không phải là con cái trong nhà mà ta cần phải nghiêm khắc dạy dỗ, cái người đó là bạn ta hoặc là cái người bên ngoài xã giao không thân nhau lắm, thì cứ bày tỏ sự thương yêu và sự tôn trọng thôi. Là tôi rất vui rằng anh đã đến đây, mà mình nói thật lòng là hôm nay tôi biết rằng anh đã dành nhiều thời giờ như vậy, tôi cũng rất buồn là đã chưa có giải quyết được chuyện này cho anh. Tôi mong rằng là tôi phải cố gắng, tôi hy vọng có cơ hội tôi sẽ đáp ứng được điều này. Ví dụ khi người ta đến ta nhờ vả mình, thì cái người mà họ đến nhờ vả mình họ nghèo hơn mình chứ, mình giàu hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình nói những lời trịch thượng. Mình nói những lời trịch thượng, mình vẫn phải nói cái lời để tôn trọng cái người đó, dù họ đến là nhờ vả. Nói rằng tôi rất là xót xa khi anh đã nói đến đây nhờ tôi như vậy, mà hiện tại trước mắt đúng thật sự là tôi chưa giúp được gì, nhưng tôi ghi nhận điều này và tôi sẽ cố gắng để tìm cách giải quyết. Như hôm qua vậy, chúng tôi đi công việc về, trên bàn thấy có bức thư, đọc ra bức thư, thì trong bức thư của ông thầy ông gửi, bức thư đó ông nói thế này: thầy hãy kiên nhẫn đọc bức thư này, đừng có bỏ ngang nửa chừng. Tại bức thư chửi mà, chửi từ đầu tới cuối bức thư. Lý do ông nói nè, thầy là người kiêu mạn, thầy ý thầy giàu thì chảnh, thầy không tiếp tôi, tôi đến đây thầy không tiếp tôi, ngồi lục đầu cũng không biết nhớ là ai, không hiểu đó là ai mà mình không tiếp. Nói là thầy thuyết pháp như thế vẫn chưa đủ, để làm cái gì ha? Mà nghĩa là sao thầy không tiếp tôi? Cái ngồi nghĩa là cái bữa mà như thế vẫn chưa đủ là giảng bữa nào ta? Như mùng năm không ta? Là giảng bữa mùng năm Tết. Rồi không biết bữa đó có gặp ai, một vị thầy nào đó mà mình đã không tiếp một cách đàng hoàng, để cho ông giận đến nỗi về ông viết nguyên bức thư 400 giấy, ông chửi quá chừng cứ tùm lum hết trơn. Ông nói từ đây mà ai nói xấu thầy tôi không binh nữa, bởi vì thầy là xấu sai đủ thứ trơn. Ngồi cũng ân hận, cũng ân hận. Có một người mà buồn mình như vậy cũng ân hận lắm nha. Lúc đó không biết mình có sơ hở gì, mà thường bởi vì chúng tôi sức khỏe kém á, nên sau thời giảng hay mệt, mệt rồi cái lật đật trốn hết khách để đi nghỉ, không dám nói. Bị hôm mùng một mùng hai bị một lần. Giảng xong cái đi xuống dưới gặp với thầy với cô trẻ tới, mình nói chuyện hăng say quá, bữa đó xích rớt xuống xỉu dưới đất rồi. Lúc mới biết sức khỏe mình không có đầy đủ để mà nói nhiều, nên mấy lần sau, ngày sau kinh nghiệm giảng xong cái trốn mất. Thì không ngờ gặp ngay một ông thầy, ông có chuyện ông nhờ, ông chuyện đến ông nhờ gì đó, mà mình đã không tiếp đàng hoàng, hoặc rồi mình quên, mình đã không nói cái lời lịch sự như hồi nãy mình nói, là xin lỗi thầy, là chúng tôi cũng rất là tiếc là đã không đáp ứng kịp, là mong rằng thầy để lại địa chỉ điện thoại, chúng tôi sẽ khi nào mà giải quyết được chúng tôi sẽ liên lạc với thầy liền, nên thầy đừng buồn, hãy ở lại ăn bữa cơm vân vân rồi ra về. Nếu mình nói được những lời chắc ông không đến nỗi giận, nhưng hôm đó mình đã không nói được, lật đật trốn thì sao đó. Rồi đệ tử thì thấy thầy mệt quá rồi không dám kêu ra tiếp khách, thế ông thầy cũng ra về mà không có một cái lời nói an ủi, nên ông buồn cũng giận. Nên ta thấy là trong cuộc sống vậy, lúc nào ta cũng cố gắng bày tỏ cái sự tôn trọng thương yêu mọi người, đừng để sơ hở, để sơ hở làm người ta buồn mình cũng mang tội nữa. Mặc dù mình cảm thấy là mình không cố ý đâu, không cố ý làm xúc phạm người khác đâu, nhưng mà trong cái vô tình nào đó ta không đủ cái đạo đức giao tiếp, mình nói theo thế gian là ta không đủ lịch sự, đã làm người khác buồn và ta đã bị một cái nghiệp, đã bị một cái nghiệp rồi. Bây giờ không biết là phải làm sao mà dựa trên cái địa chỉ đó để đi đến thăm thầy đó, an ủi ông lại, xin lỗi ông để đừng để ông buồn tội nghiệp, mà không biết làm sao. Tại cái địa chỉ bên ngoài ông để tên người khác, ông nói tôi để tên người khác thầy mới đọc thư tôi, chứ để tên tôi biết thầy không đọc. Tội ông thầy ghê, nghĩ thấy thương không? Không biết, nhớ ông thầy già già, không biết phải ông đó không. Rồi mình tập là không nói những lời gay gắt xúc phạm nhau. Cái đó thì vô số điều người ta không, hôm nay không liệt kê được hết. Đừng có chê bai, đừng có nạt nộ, đừng có nói những lời gay gắt gì đó, cẩn thận. Và cứ sau mỗi cái thời nói chuyện vậy, ta nên ngồi suy gẫm lại, ta xem sao trong cái thời giao tiếp vừa rồi ta có làm mít lòng ai hay không, ta có làm buồn lòng ai, cái lời nói nào là tôn trọng, lời nói nào là thiếu tôn trọng, ta phải tự đánh giá lại để lần sau ta sửa lại từ từ từ. Rồi một cái yếu tố nữa là giữ khoảng cách vật lý và giữ khoảng cách tâm lý. Giữ khoảng cách vật lý, giữ khoảng cách tâm lý là sao? Là khi giao tiếp với nhau, nói chuyện với nhau á, ta có một cái khoảng cách nó thích hợp. Khoảng cách nó thích hợp, đừng quá gần, đừng quá xa. Rồi ví dụ có những người đó, ta đứng nắm tay, đứng sát ta nói chuyện, không sao hết, tốt. Nhưng có một người mà đứng sát nói chuyện không được. Như nhiều khi chúng tôi vậy, thấy Phật tử ân cần với mình thì rất là biết ơn, mà đôi khi Phật tử ân cần quá, đứng sát quá, chịu không nổi. Mình là ông thầy tu, nhiều cô mình có thay thay để chạy lại cái còn có 2-3 phân, cái lật đật mình phải từ từ lui tấn liền, thoái bộ tấn liền, nhưng từ từ, nhưng mà mình lui một cái người ta bị, là giống như mình sợ người ta lại mất lịch sự, phải không? Cứ tự đồng ý không? Người ta bước tới, người ta đứng sát mình, cái mình lật đật mình rét cái lui liền 3 bước liền, thì lại cũng là một lời xúc phạm, cũng là một cái sự. Nên từ từ nói và cười, từ từ bước, từ từ lui, nhích từ từ ra vào khoảng cách vừa phải an toàn là đứng thích hợp, tức là có cái khoảng cách vừa phải. Mà có trường hợp giao tiếp, ví dụ như nhiều khi ngồi khoảng chừng 3 thước như vậy đó, là nói chuyện là vừa. Có khi ngồi nói chuyện cách nhau 1.5 thước, 2 thước nói chuyện vừa. Nhưng có những trường hợp ngồi sát bên cạnh nhau, ví dụ như chúng tôi vậy, gặp sư huynh mình, nhiều khi sư huynh em nói này sư huynh nghe, hai huynh đệ ngồi sát bên nhau ở cái thềm của cái cầu, cái bờ đá, ngồi có thể tâm sự chuyện đạo là nãy nọ cả giờ, mà cái khoảng cách chỉ còn mấy phân thì nó là thích hợp. Nhưng có những trường hợp thì không được như vậy, nên ta để ý cái khoảng cách vật lý trong giao tiếp cho nó vừa chừng. Người đó là người thầy tu không thầy tu, người đó là nam hay nữ, đã thân tình, người đó thân tình với mình lâu khoảng nào, vân vân. Rồi còn giữ khoảng cách tâm lý nữa. Giữ khoảng cách tâm lý là sao? Giữ khoảng cách tâm lý là tránh đi vào cái sự riêng tư của nhau, mà nếu cái sự thân tình chưa cho phép. Ví dụ như thế này, ví dụ như giờ như chúng tôi về hỏi đệ tử mình á, nãy con ăn mấy chén cơm được không? Hỏi thì được. Tết này người ta lì xì bao nhiêu tiền, hỏi được không? Được, tại mình là thầy, vừa có cái tình như cha con mà vừa là người dạy dỗ, cho nên phải biết những điều đó, biết về sức khỏe người đó như thế nào, biết về cái đời sống người đó như thế nào, thì cái điều đó cho phép. Nhưng mà ví dụ mình là, nhiều khi là hai huynh đệ với nhau, ví dụ hai thầy với nhau gặp nhau, hỏi Tết này người ta cúng chùa thầy nhiêu tiền, được không? Rồi hỏi thầy Phật tử thầy có ai giàu không? Được không? Không được. Cái đó là ta không biết giữ khoảng cách tâm lý, ta đi vào cái sự riêng tư của nhau nhiều quá không có được. Hoặc là mình gặp thầy tu hỏi thầy hồi trước khi đi tu thầy có yêu ai chưa, hỏi được không? Không được. Vậy là có Phật tử hỏi thầy rồi á, hỏi rồi đó, bây giờ mới đó gọi là không có giữ khoảng cách tâm lý trong giao tiếp. Đó là mình nói dài dòng gọi là không biết giữ khoảng cách tâm lý trong giao tiếp, mà mình nói cho rõ là hơi ít lịch sự, hơi bị ít lịch sự. Ai nói gì cục vậy? Nhưng mà nếu mà như mà thầy hỏi mấy đệ tử thì được không? Nhưng thầy hỏi đệ tử thì được. Nói sao? Trước đi tu có bồ chưa? Hỏi thì được, mình là thầy mà. Nhưng mà những người khác thì không được. Vân vân. Nó có những cái điều gọi là ta giữ khoảng cách. Mà có những điều vậy, có những điều là nhiều khi huynh đệ rất thân với nhau, nhưng cũng đừng tránh đi quá sâu vào cái sự riêng tư của nhau. Điều đó cũng cấm kỵ lắm. Trừ trường hợp người ta bày tỏ, cái người kia muốn bày tỏ thì mình nghe, chứ đừng bao giờ mình soi mói lùng sục tò mò hỏi han, điều đó không nên. Mà nhiều khi vậy, nhiều khi cái người huynh đệ mình muốn kể mình cũng phớt lờ không muốn nghe luôn. Tại sao vậy? Tại trên đời có cái câu là thân nhau quá cắn nhau đau, thương nhau gì thì thương, nhưng mỗi người giữ một cái sự riêng tư tôn trọng nhau thì cái tình bạn bè, tình huynh đệ nó rất là bền. Lạ như vậy, tôn trọng sự riêng tư của nhau vậy thì cái tình thân nó kéo rất là dài. Còn biết tổng về nhau hết, tự nhiên không biết tại sao lại dễ đổ vỡ. Đây là điều rất là lạ. Cho nên vì vậy ta phải biết giữ khoảng cách tâm lý là vậy, phải biết dè chừng. Nhưng mà con người thì ít có biết giữ khoảng cách tâm lý, có cái tật tò mò, chuyện gì cũng muốn biết, mà biết rồi đến chi, muốn biết để trong lòng thì làm sao, để lâu nó ấm ức, để lâu nó lên men, cái phải làm sao, đem kể cho người khác, cái thành ra nhiều chuyện, rồi chuyện riêng tư của người này mà đem kể tùm lum cho người kia ra, rồi lúc có cái người kia họ biết được, họ căm thù mình, tại vì có những chuyện mà nhiều người biết rất là bất lợi. Trên nhiều, có nhiều Phật tử họ quý thầy là vậy đó. Quý thầy làm sao? Có những chuyện bí mật của họ nói cho thầy rồi chết liền. Tới đó là chấm dứt on bon chi nan, không bao giờ qua tới người khác nữa. Kể thầy nghe rồi là không bao giờ kể người khác nữa. Cho nên mình lỡ nghe rồi là coi như mất luôn, quên luôn, không bao giờ kể người khác. Tại vì họ tin mình, họ mới kể những chuyện rất riêng tư, mà nhiều người nghe hoàn toàn không có lợi. Mà mình phải đủ bản lĩnh như vậy, sống trên đời đó cũng là một cái đạo đức giao tiếp. lỡ những cái chuyện bí mật của người khác mà họ trao cho mình rồi thì giống như họ trao cho mình cục vàng. Mà cái người mà ác á, cầm cái cục vàng của người ta rồi mình giật, mình làm nạnh làm hẹ người ta, khống chế người ta, vì tôi biết bí mật của anh rồi, giống như tôi giữ một cục gia tài của anh rồi. Anh mà không đối xử tốt tôi đem nói xì ra tùm lum, đó là người ác. Còn mình là người đệ tử Phật, mình không được như vậy. Người ta lỡ trao cho mình một cái bí mật của cuộc đời người ta, mình phải giữ kín luôn, quên luôn, không bao giờ nói. Mà đó là cái sự bản lĩnh đạo đức, biết kiềm chế, dập tắt luôn, không nói, không có cái nhiều chuyện nói đi nói lại. Rồi một cái gì gọi là lịch sự nữa là biết nói vừa phải, biết nói vừa phải. Ta nói những điều cần nói và sau đó hãy ngừng lại để cho người khác nói. Nên cái người mà cứ nói liên tiếp làm người rất là bất lịch sự. Ví dụ như ai? Ví dụ như cái người này, nãy giờ ngồi nói lải nhải hoài không cho ai nói. Đây là một người rất bất lịch sự. Vì vậy chúng ta đừng làm giảng sư. Người làm giảng sư là người bất lịch sự nhất trên đời. Cả tiếng hồn cứ ngồi nói mình nói hoài. Nhưng mà nói đùa vậy thôi. Nhưng mà tại sao cái người giảng sư đó người ta không cho là bất lịch sự? Mà nếu trong cuộc nói chuyện bình thường mà ta nói suốt một tiếng đồng hồ thì ai cũng ghét ta hết, vì ta là người bất lịch sự. Cái khác nhau ở chỗ nào? Cái khác nhau ở chỗ nào? Cái khác nhau ở chỗ là cái người giảng sư đó nói những điều hay lẽ phải, nói hấp dẫn và người ta nghe mà người ta thích, cho nên không bị mắng là bất lịch sự. Đúng không? Đúng. Còn trong khi nói chuyện á, là trao đổi qua lại, ta cứ dành ta nói hết nên ta là bất lịch sự. Nhưng cũng có một giảng sư, cũng có trường hợp giảng sư bị phê bình là bất lịch sự. Là trường hợp nào? Là trường hợp nào? Là giảng quá dở. Nếu ta nói mà người nghe người ta chán quá dở mà cứ nói hoài không chịu nghỉ thì ta cũng bị mắc cái lỗi là bất lịch sự chứ không phải là không đâu. Cho nên vì vậy làm giảng sư rất là khó là vậy đó. Chúng ta phải làm sao nói liên tục một tiếng đồng hồ mà không được quyền dở một chút nào hết. Hễ mà nói mà có một chút dở là mất lịch sự liền. Người ta mất thời gian người ta lại nên ta ngồi nghe mình mà mình nói không hay thì là mình mất lịch sự liền. Cho nên làm giảng sư rất là khó. Phải nói làm sao cho hay suốt một tiếng đồng hồ, không có lúc nào dở hết. Rồi một cái gọi là phép lịch sự nữa là thế này, là biết lắng nghe. Biết lắng nghe. Cái người mà biết lắng nghe nó là biểu hiện của cái vô ngã, là ta tôn trọng cái sự trình bày của người khác mà ta không muốn nói gì về mình nhiều. Nên cái người biết lắng nghe cũng là dấu hiệu của vô ngã, mà không ngờ nó cũng là lịch sự, mà không ngờ nó cũng là cái đạo đức giao tiếp trong đạo Phật. Nên quý Phật tử để ý, mình mà chân thành lắng nghe, mà nghe một cách tôn trọng ấy, nghe mà mình yêu quý cái điều người kia kể, tự nhiên mình được người ta thương như lắm. Vì lúc đó mình vô ngã. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ mình cũng thuộc lại là người biết lắng nghe. Khi các anh lớn lớn mà kể chuyện, mình lắng nghe một cách rất là tôn trọng. Nên lần lần mấy anh nghe mấy cuộc đời bí mật anh nó xì cũng kể sạch hết trơn luôn. Mà không như là em út nhỏ thôi, mà hễ mấy ông kể rồi ông kể hết, không có giấu chuyện gì hết trơn. Vì mình nghe rất là quý trọng, rất ân cần và kín đáo, không bao giờ nói cho ai biết. Mà từ nhỏ đã như vậy. Nên cái ông anh lớn ông nói, ủa sao anh gặp em anh kể nghe, anh kể hết trơn gì cả. Mình không biết tại sao. Sau này lớn lên học đạo Phật rồi mới hiểu. Bởi vì khi mình lắng nghe, mình có cái tôn trọng, chứ không phải mình lắng nghe gượng gạo. Nên vì vậy cái lắng nghe, im lặng lắng nghe mà còn hơn cả ngàn lời nói yêu thương. Nên cái biết lắng nghe cũng là một cái đạo đức giao tiếp, cũng là một sự lịch sự. Còn mình cứ dành nói hoài là có chuyện. Rồi một cái lịch sự nữa là gì? Là ta biết đến đúng lúc và ra đi đúng lúc. Lúc nào thì ta đến gặp nhau mà lúc nào thì ta phải từ giã đứng lên ra đi. Chứ đừng có nuối tiếc ngồi hoài, nói chuyện hoài, làm không ai làm việc gì được. Nhất là thời đại công nghiệp sắp tới, Việt Nam đã vào WTO rồi, thì ai cũng phải chạy để cạnh tranh trong cuộc sống kinh tế. Thời giờ mọi người sẽ ít dần, không có thời gian mà ngồi mà chuyện vãn kéo dài. Cho nên vì vậy ta phải đánh giá cái thời gian mà cuộc nói chuyện này kéo dài khoảng nào. Ta phải biết đến đúng lúc và ra đi lúc thích hợp. Tự nhớ như vậy. Nhất là làm gì trước đây ta có thói quen là muốn đến lúc nào đến, đi lúc nào đi. Bây giờ chuyện nó đã hết rồi. Rồi hồi xưa với hàng xóm với nhau vậy, ta buồn buồn ta cứ bồng đứa con vô nhà, ta không ai mời cũng xô cửa vô, chị hai có nhà không, rồi đặt đứa con xuống cho nó chạy chơi rồi mình ngồi nói chuyện nói hoài. Nhưng bây giờ chuyện nó hết rồi. Bây giờ là lúc nào mình nên đến, lúc nào nên ra đi, phải biết lại. Là mấy cô hay bị nha, mấy bà hay bị. Đây là cái phải sửa. Trong cái yếu tố mà ta bày tỏ Với con người là chỉ có hai yếu tố thôi, kính trọng và thương yêu. Đó là hai yếu tố mà ta bày tỏ trong khi giao tiếp với nhau. Nhưng mà có những người á, là khi ta bày tỏ một yếu tố, có người ta bày tỏ cả hai. Ví dụ như sao? Ví dụ như là có người ta bày tỏ cả vừa kính trọng người đó, vừa thương yêu người đó. Đó là ai? Đó là ai? Ví dụ như cha mẹ mình. Cha mẹ mình là người có công ơn nuôi dưỡng mình, dạy dỗ mình. Cha mẹ mình là người mẫu mực đạo đức, làm cho mình phải kính trọng. Cha mẹ mình đã thương yêu mình, cho nên làm cho mình phải thương yêu. Nên gặp cái người đó mình vừa kính trọng vừa thương yêu. Hoặc là ta đi vào đạo Phật, ta có may mắn được một vị thầy mà khả kính. Vị thầy đó có lòng từ bi, vị thầy đó mẫu mực dạy dỗ ta nên người. Thì người đó thì ta vừa kính trọng mà vừa thương yêu. Là khi gặp những người đó, lúc nào trong cái cách ta nói chuyện, ta phải bày tỏ vừa kính trọng vừa thương yêu. Còn nếu mà lỡ mà ta gặp Đức Phật thì sao? Thì trái tim ta không đủ để bày tỏ sự kính trọng và thương yêu đâu. Không đủ đâu. Không đủ. Mày nói câu này ngắn, tôi tự suy nghĩ không nói nữa. Hãy hiểu như vậy. Nếu ta thật sự gặp Đức Phật sống ở ngoài đời, trái tim ta không đủ. Không đủ chỗ chứa cho lòng tôn kính tột độ đối với Đức Phật. Lòng thương yêu tột độ đối với Đức Phật. Chỉ nói như vậy thôi. Ai hiểu gì đó hiểu. Còn ví dụ như ta gặp người dưới ta, ví dụ mình là ông chủ, mình gặp người công nhân, hoặc là mình là thầy giáo, mình gặp học trò, thì mình bày tỏ là trong hai yếu tố kính trọng và thương yêu, thì mình chỉ bày tỏ yếu tố nào? Yếu tố nào? Thương yêu mà thôi. Tại vì người dưới nên ta không thể kính trọng, đó là điều tự nhiên. Nhưng phải có thương yêu. Chứ còn cái người dưới mình gặp mà mình không kính trọng là đã đành rồi, mà mình cũng không thương yêu luôn, thì mình không có đạo đức giao tiếp của đạo Phật. Mà nếu nói theo thế gian là cái người lớn mà bất lịch sự với người dưới, người nhỏ hơn mình. Nên nhớ lúc nào phải có một trong hai yếu tố hoặc là cả hai. Đối với người dưới mình không kính trọng được thì vẫn phải thương yêu. Còn cái người dưới mình không kính trọng đã đành mà không thương yêu, nói năng ngang ngược, sách mé là ta là người vô đạo đức, không lịch sự, không có đạo đức giao tiếp. Ý là họ là người dưới mình nói một cách gay gắt, nói bất kể là mình người rất là xấu. Chính vì vậy là trong giao tiếp ta phải nhớ là nếu mà ta thiếu hai cái yếu tố kính trọng và thương yêu thì ta không phải là đệ tử Phật. Nên lúc nào phải có đó, bởi vì ta là đệ tử Phật nên ta không được vô cảm hay là khô khan. Rồi một số cái yếu tố bên ngoài nữa, ví dụ thế này. Ông bà ta có nói là nam nữ thọ thọ bất thân, đó là cái đạo đức của Á Đông. Đó là người nam nữ đừng có gần gũi nhau nhiều quá, đạo đức của Á Đông. Tại vì sao vậy? Bởi vì tránh sự gần gũi nhiều giữa hai phái khi mà không phải là ruột thịt. Cho nên do đó cái đạo đức Á Đông không có khuyến khích ta cái khiêu vũ. Khiêu vũ là nam nữ đụng chạm nhiều quá, mà đó không phải là vợ chồng, không phải là ruột thịt, nó không được phép. Mà thậm chí ruột thịt cũng không được phép gần gũi giữa hai người khác phái. Như cha với con gái, mẹ với con trai cũng không được gần gũi, anh với anh gái. Nghĩa là ngay cả ruột thịt mà khác phái cũng không được gần gũi nhau nhiều, huống hồ là người không phải ruột thịt. Nên đây là cái luân lý Á Đông. Mà nếu là người không phải ruột thịt thì càng phải tránh, bởi vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên ta phải tránh từ xa. Đây nó gọi là cái đạo đức giao tiếp, phải cẩn thận. Không, ta không bắt chước, không có buông tuồng theo kiểu Tây phương được. Như vậy. Rồi một điều nữa trong cái đạo đức giao tiếp là ta để ý nữa là ta phải dễ dàng khen ngợi cái ưu điểm của người đó. Ta dễ dàng khen ngợi ưu điểm. Nên cái người nào mà dễ khen người khác cũng là một cái phước lớn. Vì ta khen ai nhiều điều nào ta cũng sẽ thành công được cái yếu tố của người đó. Đó là cái nhân quả mà cũng là đạo đức trong giao tiếp. Ví dụ ta gặp một người, ta thấy người đó nói chuyện có trí tuệ, ta phải khen liền. Tôi nói tôi rất là nể phục anh, tôi không ngờ anh là người có trí tuệ như vậy. Tôi mong rằng với cái trí tuệ này anh sẽ làm lợi ích cho cuộc đời. Đó là cái lời khen rất chân thành của ta. Thì người đó rất vui lòng mà ta lại được cái phước sau này ta cũng sẽ có trí tuệ. Hoặc là ta gặp cái người mà có đạo đức, ta kính phục, ta ca ngợi. Chẳng những ca ngợi với người trước mặt người đó mà ta ca ngợi sau lưng người đó luôn, để cho nhiều người cùng biết cái đạo đức đó. Thì đó gọi là đạo đức của giao tiếp. Nên cái phước của ta rất lớn, lần lần ta sẽ trở thành đạo đức như vậy. Hoặc là ta gặp người mà có nhan sắc đẹp đẽ. Cái người mà có nhan sắc đẹp đẽ ta dễ khen lắm. Gặp cái ồ sao mà ở đâu mà lọt ra một người đẹp trai như vậy, ví dụ nói một câu vừa vui thôi nhưng cũng là một lời khen, thì người ta cũng rất là đẹp lòng. Và nhờ như vậy sau này gương mặt mình cũng sẽ, mình dù là con gái mình cũng vẫn sẽ đẹp trai. Đó là nhờ mình biết khen người ta một cách chân thành như vậy. Rồi nhiều khi có những cái ăn mặc, ồ anh ăn mặc thật là bộ đồ này rất là hợp với anh, rất là hay. Những lời nó vui vui chút đỉnh thôi nhưng mà cũng là một lời khen. Hoặc là mình khen người này có đạo tâm. Một người có đạo tâm là biết mộ đạo, biết quý trọng Phật Pháp, tinh tấn tu hành. Và ta khen người này có cái lời nói rất là dễ chịu, rất êm tai. Ta khen kiến thức người đó, thậm chí người đó đi vấp té, ta nói trời anh té cũng đẹp nữa. Ví dụ vậy, mình dễ dàng mình khen. Ta phải biết có những cái mời. Ví dụ khi gặp nhau như vậy, đầu tiên người ta mời cái gì? Mời gì trước? Mời uống nước trước. Đây là cái một trong những phép đạo đức. Người ta tưởng là đó là cái xã giao, không ngờ đó là đạo đức giao tiếp. Ta mời người đó là uống nước trước, sau đó mời cái gì? Nếu gặp bữa cơm thì mời ăn cơm. Ta mời, nếu ở lại ta mời có sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, hoặc là ta mời, hoặc là những cái mời mà lớn lao hơn để gọi là đạo đức giao tiếp. Ta mời đi tham quan chùa, hoặc là đi tham dự một buổi nghe giảng pháp, hay tham dự một khóa tu tập vân vân. Hoặc là ta rủ đi quy y tam bảo, đó đều cũng là những cái đạo đức giao tiếp. Nghĩa là ta thấy cái gì tốt mà có thể mời được ai, ta nên mời. Đó cũng là một trong những cái lịch sự. Vì cái lịch sự căn bản nhất, ít nhất là mời uống nước à. Nhưng mà nó còn rất nhiều cái mời lớn hơn mà người đệ tử Phật ta phải phát huy. Ta mời ăn cơm, ở lại lâu thì mời nghỉ ngơi. Ta đi chùa, ta mời đi theo ta đi chùa, ta mời đi nghe pháp, ta mời tham dự những khóa tu, ta mời tham gia công việc làm từ thiện. Ví dụ là anh rảnh không? Hôm nay tôi đi đắp cái con đường làng bên kia bị hư nhiều quá, anh hãy đi với tôi nha, mình đi cho vui. Đó cũng là một lời mời, mời làm công tác từ thiện. Nhưng không ngờ cái lời mời đó cũng là bày tỏ sự thương yêu, sự tôn trọng người kia, chứ không phải là chỉ mời có ly nước. Cũng là một cái đạo đức giao tiếp như vậy. Còn nếu mà ta phải góp ý thì ta phải hết sức ngọt ngào và chân thành. Có những người ta không góp ý được đâu, nhưng có những người ta cũng phải góp ý. Ví dụ cái người nó nóng quá, người đó nóng nảy quá, hư việc hết, thì ta cũng phải nói, ta nhã nhặn, ta nói để cho người đó đừng nóng nảy nữa. Vân vân. Còn nhiều vấn đề quá mà sợ hết giờ rồi. Ví dụ ta có những vấn đề mà người tu sĩ giao tiếp với nhau thì như thế nào, rồi trong Phật giáo giao tiếp với nhau, với người tu sĩ đạo Phật mình giao tiếp với người đạo khác thì như thế nào, và người tu sĩ giao tiếp với người chính quyền như thế nào. Ví dụ người tu sĩ mình gặp cái cán bộ chính quyền vậy, thì dĩ nhiên mình cũng làm công dân thì mình cũng phải tôn trọng người cán bộ, thì đó là luật pháp, mà đó là cái đạo đức, là sự biết điều. Nhưng mà không được khúm núm, không được ra vẻ là quá sợ sệt người chính quyền, tại vì tu sĩ vẫn có cái vị trí riêng, có vị trí rất là cao cả, mặc dù mình cũng là công dân. Vân vân. Rồi người cư sĩ vậy, ví dụ người tu sĩ tiếp xúc với người cư sĩ phải như thế nào, rồi người cư sĩ tiếp xúc lẫn nhau như thế nào. Nó có một cái ý niệm thế này, có cái ý niệm là thường á, ta nghĩ rằng công việc mà truyền bá Phật Pháp là của ai? Là của ai? Ta tưởng là của tu sĩ, nhưng không phải đâu. Trách nhiệm truyền bá Phật Pháp là của cư sĩ, còn quý thầy quý cô chỉ là người chỉ đạo thôi, chứ không phải là người trực tiếp truyền bá. Chính quý Phật tử á, mới là người mà đem Phật Pháp ra đi truyền ra khắp nơi. Một khi mà ta biết quỳ xuống ta lạy Phật, thì lập tức Phật đặt lên vai ta một cái sứ mạng, đó là truyền bá Phật Pháp. Trên mỗi người trong chúng ta, ai cũng phải biết làm cho những người xung quanh mình cùng hiểu biết Phật Pháp, chứ không phải chuyện của quý thầy đâu. Quý thầy chỉ là lâu lâu giảng bài và chỉ đạo từ xa, chỉ đạo tổng quát, chứ quý thầy không phải là người trực tiếp truyền bá Phật Pháp. Nên quý Phật tử phải hiểu lại cho đúng, chính mình mới là người đem Phật Pháp truyền bá cho mọi người. Mà hiểu được như vậy thì công đức rất là lớn. Nhưng mà muốn đem Phật Pháp truyền bá cho mọi người, mình phải có cái đạo đức giao tiếp. Mình làm sao đến gặp người ta là người ta thương mình liền. Mới cái ánh mắt nhìn người ta một cái là người ta mềm lòng liền. Vì mỗi tối mình đều nhìn một cái nhang và gửi vào đó lòng thương yêu với chúng sinh. Phải tập như vậy. Hãy mình cười một cái là như một đóa hoa mùa xuân rực rỡ. Mình vừa nói một cái lời đó là hơn muôn ngàn cái tiếng nhạc. Vân vân như vậy. Nên chính Phật tử phải tu tập cho được cái đạo đức giao tiếp và đem Phật Pháp mà truyền bá khắp nơi. Đó, như vậy. Hoặc là ta có cái đạo đức giao tiếp nữa là, ví dụ người cán bộ mà giao tiếp với dân thì sao? ân cần lịch sự tử tế, không có được mà hết dịch quan liêu lạnh lùng, ăn nói nhát gừng, ăn nói gây gắt. Cái người mà gặp dân mà coi thường là sau này không còn phước để làm cán bộ nữa. Cho nên cứ gặp dân mà mình ân cần tôn trọng, tự nhiên mình có cái phước, sau này cứ làm lớn từ từ, làm lớn từ từ. Nên ta cũng đề nghị nhà nước ở mắt các cơ quan phải có cuộc thi, có phần thưởng. Phần thưởng cho những cán bộ nào mà giao tiếp với dân tốt nhất, cứ mỗi quý hay mỗi nửa năm hay mỗi năm vậy, là phát một cái phần thưởng cho cán bộ, để khuyến khích cán bộ phải học cái đạo đức giao tiếp đối với dân, là phải ân cần, phải tôn trọng. Hiện nay các cơ quan ta chưa thấy có cái phần thưởng đó, phải lập ra cái giải thưởng đó, mỗi cơ quan đều phải lập ra. Ai giao tiếp với dân mà tốt nhất thì phải thưởng cho người ta. Có những trường hợp giao tiếp đặc biệt thế này, tức là chấm dứt giao tiếp. Có những người nào đó ta không giao tiếp nữa, có những người mà ta bó tay luôn á, bó tay chấm com luôn, không nói được những người mà ta không thể giao tiếp. Vì ta hết sức khuyên nhủ họ không thể thay đổi, mà sự giao tiếp đối với họ nó sẽ gây hại cho nhiều người khác, ta phải chấm dứt giao tiếp luôn, cắt đứt luôn. Có những trường hợp giao tiếp mà ta phải nghiêm khắc, chứ nãy giờ ta dùng cái từ là tôn trọng và yêu thương, nhưng có những người trường hợp đặc biệt ta phải nghiêm khắc với người đó. Vì ta cứ tôn trọng yêu thương người đó, họ phát triển cái tánh xấu của họ, họ không biết lỗi của họ, cho nên buộc lòng ta phải nghiêm khắc để người đó phải nhìn lại mình, họ phải biết lỗi mình. Rồi có những trường hợp giao tiếp mà vì quá thân nên ta chủ quan, rồi làm mất cái tình thân. Ví dụ như là vợ chồng với nhau, sống với nhau trong nhà, thân nhau quá nên nói năng xuồng xả, coi thường, mai mốt bỏ nhau. Hoặc là bạn bè thân nhau quá, trong gia đình thân nhau quá, cứ mày mi tao tớ, rồi nói không có bày tỏ sự tôn trọng với nhau, tại ý thân mà không cần phải tôn trọng, không ngờ phải mất nhau. Đó cũng là một trường hợp. Rồi có những trường hợp mà giao tiếp qua kỹ thuật, ví dụ như qua vi tính, ta ngồi ta chat nha, ta gửi qua email điện tử, qua chat. Thì những trường hợp đó chỉ là qua kỹ thuật thì ta phải hết sức cẩn thận, vì trong đó nhiều sự giả dối và lừa đảo, nên phải hết sức là cẩn thận, đừng có tin những điều mà ta giao tiếp được qua kỹ thuật. Vì qua cái điện thoại cũng vậy, qua cái tin nhắn hay qua điện thoại nói chuyện thì ta đừng có tin, hãy cẩn thận. Giao tiếp mặt gặp mặt nhiều khi ta còn bị lừa, còn giao tiếp qua kỹ thuật thì thường là sự thật rất là ít, nên phải cẩn thận. Rồi một trường hợp giao tiếp là giao tiếp với cầm thú, với thiên nhiên, với cây cỏ. Ta sống trên đời vậy, là cái con sông, cái ngọn núi, cái ngọn gió, áng mây bay, trăng trên trời, cá dưới nước, là từng cọng cỏ, từng chiếc lá đều là cái đối tượng mà ta sống trong đó, ta tiếp xúc trong đó, luôn luôn ta phải bày tỏ sự tôn trọng, sự thương yêu. Nên người đệ tử Phật á, ta tu làm sao đến cái ngày nào mà ta thương được từng chiếc lá cây là ta thành công, là lòng từ bi ta tương đối tạm. Còn mình chiếc lá cây mình dẫm lên một cách thản nhiên, cầm cái cây mình bứt cái lá dễ dàng, là người đó mình chưa có đủ lòng từ trong đạo Phật. Phải tu làm sao vậy, thương được từng chiếc lá xanh. Nên là hôm nay ta nói về cái đạo đức giao tiếp, tức là ta dùng cái ánh mắt, ta dùng lời nói, ta dùng cử chỉ, ta dùng thái độ để cho nhau những cái điều mà nhiều khi tiền bạc không làm được, nhiều khi có tiền không làm được, mà nhiều khi không có tiền ta cũng làm được rất nhiều. Đó là ta bày tỏ với nhau sự tôn trọng và sự thương yêu, để qua cái sự tôn trọng thương yêu đó, ta đem Phật pháp đến cho nhau, ta đem đạo lý đến cho nhau, và cùng xây dựng cái cõi đời này hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn. Vì vậy túi ta có thể trống không, nhưng ta còn có tấm lòng bao la. Tặng nhau ánh mắt đậm đà, nụ cười thân ái, câu ca ngọt ngào, nhiệm màu Phật pháp trên cao, giúp ta sống đẹp với nhau từng ngày. Đời như một áng mây bay, có gì để nắm đôi tay muộn phiền. Gặp nhau vui vẻ dịu hiền, khác chi cuộc sống thần tiên cõi nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.